Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Windows Server 2019 Administration Fundamentals của Bekim Dauti là sách hướng dẫn nhập môn về triển khai, cấu hình và vận hành môi trường máy chủ Windows Server 2019. Thuộc dòng tài liệu kỹ thuật thực hành, sách hướng đến người mới, bước từ hỗ trợ máy tính để bàn sang quản trị hạ tầng. Cũng như quản trị viên, cần một lộ trình có cấu trúc để nắm các nhiệm vụ máy chủ cốt lõi. Nội dung đi từ cài đặt và cấu hình sau cài đặt đến các vai trò mạng Active Directory, chính sách nhóm lưu trữ, in ấn, truy cập từ xa và ảo hóa Hyper-V. Điểm trọng tâm không chỉ là biết một tính năng tồn tại, mà là hiểu tính năng đó, giải quyết nhu cầu vận hành nào trong mạng doanh nghiệp. Sách cũng gắn nội dung với các mục tiêu nền tảng của kỳ thi MTA 98-365 trước đây, đồng thời dùng bài tập và câu hỏi cuối chương để củng cố kiến thức. Vì vậy, đây là một tài liệu học kỹ năng quản trị cơ bản, có thiên hướng áp dụng hơn là một cẩm nang chuyên sâu cho hệ thống quy mô lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cài đặt và cấu hình ban đầu tạo nền móng cho máy chủ ổn định. Sách bắt đầu từ quá trình cài đặt, nâng cấp và các thiết lập ban đầu của Windows Server 2019. Cách tiếp cận này hợp lý vì hầu hết vấn đề về sau như thiếu dung lượng, cấu hình mạng sai, cập nhật không đầy đủ hoặc đặt tên máy chủ thiếu nhất quán đều có thể bắt nguồn từ giai đoạn triển khai. Người đọc được định hướng phân biệt mục đích của máy chủ, lựa chọn kiểu cài đặt phù hợp và hoàn thành các tác vụ sau cài đặt trước khi đưa hệ thống vào phục vụ. Phần này cũng đặt việc theo dõi hiệu năng, bảo trì và tinh chỉnh máy chủ vào cùng một chuỗi công việc. Điều đó giúp người mới không coi việc cài hệ điều hành là điểm kết thúc mà là bước mở đầu của một vòng đời vận hành liên tục. Về mặt thực tế, một máy chủ chỉ hữu ích khi có cấu hình mạng rõ ràng, thời gian hệ thống chính xác, quyền quản trị được kiểm soát và bản vá được quản lý. Sách nhấn mạnh các thao tác theo từng bước, phù hợp với người cần xây dựng phòng lab hoặc triển khai môi trường nhỏ. Tuy nhiên, người đọc nên hiểu rằng các quyết định kiến trúc lớn hơn như thiết kế khả năng sẵn sàng cao hay mô hình live với đám mây cần được bổ sung từ tài liệu chuyên sâu và hướng dẫn cập nhật của Microsoft. Thứ hai, vai trò máy chủ biến Windows Server thành hạ tầng cung cấp dịch vụ mạng. Một trọng tâm quan trọng của sách là cách thêm và quản lý các roles và features, tức những thành phần biến một hệ điều hành máy chủ thành nơi cung cấp dịch vụ cho người dùng và thiết bị. Thay vì nhìn Windows Server như một máy tính Windows có cấu hình mạnh hơn, sách đặt nó vào vai trò trung tâm của hạ tầng mạng. Các dịch vụ như phân giải tên, cấp phát cấu hình mạng, chia sẻ tài nguyên và truy cập từ xa cần được xem xét theo mối liên hệ của chúng. Chẳng hạn, dịch vụ mạng chỉ phát huy tác dụng khi máy khách có thể tìm được máy chủ, nhận cấu hình đúng và truy cập tài nguyên theo chính sách được cấp. Cách chức này giúp người mới hiểu lý do phải cài role, cấu hình role và kiểm tra role sau khi triển khai, thay vì chỉ làm theo các màn hình cài đặt. Nội dung cũng gắn với thực hành bảo mật và mạng, vì việc bật quá nhiều thành phần không cần thiết sẽ làm tăng bề mặt quản trị và nguy cơ vận hành. Giá trị của phần này nằm ở việc hình thành tư duy chọn dịch vụ theo nhu cầu. Một máy chủ tệp, máy chủ in, máy chủ xác thực hay máy chủ truy cập từ xa có yêu cầu khác nhau về quyền, kết nối và bảo trì. Người đọc nhờ đó có nền tảng để phân chia trách nhiệm giữa các máy chủ khi môi trường phát triển. Thứ ba, Active Directory và Group Policy là cơ chế quản trị tập trung người dùng và thiết bị. Sách dành sự chú ý đáng kể cho Active Directory và Group Policy Objects vì đây là hai nền tảng quản trị điển hình trong môi trường Windows, doanh nghiệp. Active Directory cung cấp cách tổ chức danh tính như người dùng, nhóm và máy tính trong một cấu trúc tập trung. Khi danh tính được quản lý đúng, quản trị viên không phải tạo tài khoản và đặt quyền rời rạc trên từng máy. Group Policy bổ sung lớp áp dụng cấu hình và chính sách có quy mô từ thiết lập người dùng đến thiết lập máy tính. Ý nghĩa quan trọng không nằm ở việc tạo được một GPO, mà là hiểu chính sách cần được liên kết ở đâu, tác động đến đối tượng nào và có thể gây hệ quả gì khi áp dụng diện rộng. Ví dụ, một thiết lập bảo mật có thể tăng mức kiểm soát, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm đăng nhập hoặc khả năng chạy phần mềm cũ. Vì thế, nội dung về GPO trong sách có giá trị như bước chuyển từ quản trị thủ công sang quản trị dựa trên chính sách. Sách phù hợp với người mới vì đặt các công cụ này trong bối cảnh vận hành mạng, thay vì trình bày chúng như các hộp thoại độc lập. Dù vậy, các chủ đề nâng cao như thiết kế rừng miền, ủy quyền phức tạp, xử lý xung đột chính sách và phục hồi Active Directory sẽ cần nguồn học riêng. Thứ tư, Hyper-V đưa ảo hóa vào kỹ năng nền tảng của quản trị viên Windows Server. Phần về Hyper-V cho thấy ảo hóa không còn là một chủ đề chỉ dành cho trung tâm dữ liệu lớn. Trong quản trị Windows Server, Hyper-V cho phép chạy nhiều máy ảo trên một máy chủ vật lý, tách biệt các vai trò dịch vụ và tạo môi trường thử nghiệm an toàn hơn. Đây là kiến thức thiết yếu cho người mới, bởi phòng lab ảo giúp họ thực hành cài đặt miền, chính sách nhóm hoặc dịch vụ mạng mà không phải có nhiều phần cứng riêng biệt. Sách giới thiệu các khái niệm Hyper-V trong tương quan với nhiệm vụ quản trị thay vì biến phần này thành một chuyên khảo về kiến trúc ảo hóa. Cách đặt vấn đề như vậy giúp người đọc nhận ra máy ảo cũng cần tài nguyên tính toán, bộ nhớ, lưu trữ và kết nối mạng được cấp phát có chủ đích. Ảo hóa không tự động loại bỏ rủi ro vận hành. Nếu nhiều máy ảo cùng phụ thuộc vào một máy chủ vật lý hoặc một thiết bị lưu trữ, một lỗi nền tảng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dịch vụ. Do đó, phần này có giá trị nhất khi nó khuyến khích người học cân bằng giữa tính linh hoạt của việc tạo máy ảo và nhu cầu giám sát hiệu năng, sao lưu, cập nhật và khôi phục. Đây là bước chuẩn bị phù hợp trước khi tiếp cận phân cụm, sao chép hoặc hạ tầng lai phức tạp hơn. Cuối cùng, lưu trữ, máy in, bảo trì và xử lý sự cố gắn kiến thức với vận hành hàng ngày. Khác với những tài liệu chỉ tập trung vào việc dựng dịch vụ, sách còn bao quát lưu trữ, máy in, bảo trì và xử lý sự cố. Đây là các công việc dễ bị xem là thứ yếu, nhưng lại quyết định cảm nhận thực tế của người dùng về hệ thống. Một tài khoản có thể được tạo đúng trong Active Directory, nhưng người dùng vẫn không làm việc được nếu không truy cập được tệp, không in được tài liệu hoặc máy chủ thiếu dung lượng. Bằng cách đưa các mảng này vào cùng một khung quản trị, sách mô tả đúng bản chất công việc của quản trị viên mới vào nghề là phải kết nối yêu cầu sử dụng với trạng thái của dịch vụ và tài nguyên. Việc theo dõi hiệu năng và bảo trì giúp phát hiện dấu hiệu bất thường trước khi nó thành gián đoạn lớn. Xử lý sự cố, theo đó, không chỉ là sửa lỗi sau khi có khiếu nại, mà là xác định có hệ thống vấn đề nằm ở người dùng, quyền truy cập, mạng, dịch vụ hay phần cứng. Các câu hỏi và đáp án cuối chương hỗ trợ việc tự kiểm tra thuật ngữ và quy trình. Điểm giới hạn là sách không thể thay thế kinh nghiệm chẩn đoán trên hệ thống thật. Người đọc sẽ thu được nhiều nhất nếu biến các ví dụ thành bài lab, cố ý tạo lỗi cấu hình nhỏ, rồi dùng công cụ quản trị để quan sát và khắc phục. Kết luận, Windows Server 2019 Administration Fundamentals phù hợp nhất với người đã quen dùng Windows ở mức cơ bản nhưng chưa có nền tảng vững về máy chủ. Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật muốn chuyển sang quản trị hệ thống, sinh viên công nghệ thông tin và quản trị viên cần ôn lại các khái niệm cốt lõi. Người đọc sẽ nhận được một lộ trình bao quát từ dựng máy chủ đến vận hành các dịch vụ thường gặp, thay vì học từng công cụ rời rạc. Lợi ích thực tế là khả năng hình dung quan hệ giữa danh tính, chính sách mạng, tài nguyên dùng chung, ảo hóa và công việc bảo trì. Cấu trúc theo bước, bài tập và câu hỏi cuối chương đặc biệt hữu ích cho việc tự học có kiểm tra. So với các cẩm nang Windows Server chuyên sâu, cuốn sách nổi bật ở phạm vi nhập môn khá rộng nhưng vẫn tập trung vào các tác vụ quản trị có thể thực hành. Nó không cố thay thế tài liệu kiến trúc doanh nghiệp, hướng dẫn bảo mật chuyên biệt hay tài liệu cập nhật theo từng bản vá của Microsoft. Chính giới hạn đó làm định vị của sách rõ ràng hơn. Đây là cuốn sách để xây nền tảng vận hành trước khi người đọc đi sâu vào thiết kế Active Directory quy mô lớn, tự động hóa bằng PowerShell, bảo mật nâng cao, cụm máy chủ hoặc tích hợp đám mây. Vì Windows Server 2019 là một phiên bản cụ thể, người học cũng nên đối chiếu các thao tác và khuyến nghị với tài liệu Microsoft hiện hành. Dù vậy, các nguyên tắc quản trị tập trung và quản lý dịch vụ mà sách trình bày vẫn có giá trị chuyển tiếp sang các phiên bản Windows Server mới hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Bekim Doughty, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!